Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay, thứ tư ngày 19 tháng 7 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự lễ khởi công tuyến đường nối Pháp Vân Cầu Rẽ với Vành Đai 3.
Huyện Quốc Oai đổi thay sau 15 năm hợp nhất với Hà Nội.
Cả gia đình 3 người ở Hoài Đức tử vong trong đám cháy lúc rạng sáng.
Trong phần tin thế giới có những thông tin, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông.
Mỹ bị tấn công cùng lúc bởi nắng nóng, không khí đầy khói và bão nhiệt đới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khởi công tuyến đường nối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ với Vành Đai 3. Đến dự có các đồng chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh. Với tổng mức đầu tư hơn 3.240 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách, tuyến đường có chiều dài 3,4 km, mặt cắt ngang rộng 60 m, 6 làn xe, đi qua địa bàn quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Điểm đầu tuyến giao với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, điểm cuối giao với đường Vành Đai 3. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Thành phố làm chủ đầu tư, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phương Thành, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Thăng Long và Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 trúng thầu thi công, với thời gian dự kiến 26 tháng. Khi hoàn thành, dự án sẽ hoàn thiện hạ tầng giao thông khung theo quy hoạch, giải quyết tình trạng ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khu vực, đặc biệt là nút giao Pháp Vân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và khu vực phía Nam, Đông Nam thành phố.
Thưa quý vị, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Tại hội nghị, các cử tri đã nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo về kết quả của kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Cử tri đánh giá cao với những kết quả kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội đạt được trong 6 tháng đầu năm nay. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố thường xuyên tuyên truyền, vận động về công tác giữ gìn trật tự văn minh đô thị, đề nghị tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Đồng thời, cử tri đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, xem xét tổ chức tiếp xúc cử tri theo lĩnh vực, chuyên đề để đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp thu được nhiều ý kiến, nắm bắt được đầy đủ hơn nguyện vọng của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Kinh tế thủ đô bị ảnh hưởng rõ rệt, nhất là thị trường xuất khẩu, sức mua của thị trường nội địa, sản xuất, kinh doanh xu hướng tăng chậm lại. Dưới sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt của các cấp ủy đảng chính quyền, đặc biệt là phát huy vai trò trách nhiệm và quyết tâm chính trị của người đứng đầu trong các cơ quan tổ chức, chính quyền các cấp, với nhận thức đầy đủ, tư duy sáng tạo, giải pháp thông minh, hành động quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện công khai minh bạch các chủ trương, chính sách của nhà nước và thành phố, công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là trong việc triển khai những việc khó như giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án đầu tư, cùng với sự nỗ lực cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thủ đô, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội được triển khai nhịp nhàng, kết quả đạt được khá toàn diện.
Từ đầu năm tới nay, các khâu đột phá được thành phố tập trung chỉ đạo. Khâu đột phá thứ nhất về phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là các công trình về giao thông, giáo dục, y tế và tôn tạo di tích lịch sử được đẩy mạnh. Dự kiến hoàn thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, vận hành tuyến đường sắt Nhổn ga Hà Nội, khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Khâu đột phá thứ hai về xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển thủ đô được chú trọng, đã triển khai thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dự thảo tổng kết thực hiện luật thủ đô về đề xuất sửa đổi luật thủ đô, xây dựng và triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn. Khâu đột phá thứ ba về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được đẩy mạnh, đào tạo lao động hỗ trợ học nghề được tăng cường, đào tạo lao động một chỉ số thành phần của PCI luôn duy trì trong top 5 của cả nước. Chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước được chỉ đạo quyết liệt, đã thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính chuyển đổi số, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung thành phố, hệ thống thông tin báo cáo thành phố phục vụ công tác chỉ đạo điều hành đã được bấm nút đi vào hoạt động. Chuyển đổi số trong các ngành lĩnh vực, cơ quan doanh nghiệp, hộ kinh doanh được đẩy mạnh trong hầu hết các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông. công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 10 năm 2023 quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị được đẩy mạnh, đôn đốc tuyến đường sắt Nhổn ga Hà Nội đoạn trên cao để đưa vào vận hành trong năm 2023. Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và đã khởi công đường vành đai 4, tiếp tục phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư. Cải cách hành chính thực hiện chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển được đẩy mạnh. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tồn tại cần phải tập trung giải quyết. Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam cho biết.
Bởi lẽ là cái việc chúng ta quan tâm đến những nội dung tồn tại cũng chính là cái việc chúng ta sẽ tập trung những nội dung lãnh đạo trong nửa cuối nhiệm kỳ. Thì tôi thấy nổi lên hai cái việc mà có lẽ là thành ủy rất là quan tâm. Một là công tác quy hoạch còn chậm. Quy hoạch nó là nền tảng cho cái việc mà đầu tư phát triển. Thế do vậy là quy hoạch mà chậm thì báo cáo đồng chí là nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái công tác đầu tư kinh tế xã hội. Thế do vậy là tôi thấy đây là cái vấn đề hết sức quan tâm. Cái thứ hai là cải cách hành chính. Cải cách hành chính thì mặc dù là cũng có những cái nét trong năm ngoái thì cũng có những cái tiến bộ. Tuy nhiên tôi cho rằng là cái việc tiến bộ nó chưa bền vững, nó chưa căn bản. Thế do vậy là đây là hai cái nội dung cũng chính là cái nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn thách thức. Để đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm là 7% thì quý 3, Hà Nội sẽ phải tăng từ 7,54% trở lên, quý 4 phải tăng từ 8,23% trở lên. Đây là nhiệm vụ rất thách thức, thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đề ra từ đầu năm, đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn nêu rõ.
Bảo đảm tăng trưởng ổn định kinh tế thủ đô, kiểm soát lạm phát, tiếp tục củng cố, phát huy các động lực tăng trưởng, kiên định mục tiêu bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục củng cố và phát huy cao nhất các động lực tăng trưởng của xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư. 2. Đẩy mạnh thực hiện các dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm, đường vành đai 4, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư không trong 3 lĩnh vực, giáo dục, y tế, tôn tạo di tích. Tăng trách nhiệm người đứng đầu đưa kết quả giải ngân thành một tiêu chí để đánh giá thi đua năm 2023.
Thành phố sẽ đẩy mạnh thực hiện dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm, đường vành đai 4, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực, giáo dục, y tế, tôn tạo di tích. Tăng trách nhiệm người đứng đầu đưa kết quả giải ngân thành một tiêu chí để đánh giá thi đua năm 2023. Tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, chú trọng các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư thương mại, tích cực tham gia hệ thống mạng lưới các đô thị xanh ở khu vực và quốc tế.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng 2 giờ 07 phút ngày 19 tháng 7 năm 2023 xảy ra vụ cháy tại hộ nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện Ánh Dương, địa chỉ thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Vụ cháy làm cả gia đình gồm 3 người thiệt mạng.
Căn nhà 120m2 tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức hoang tàn, đổ nát và cháy rụi chỉ trong một tiếng. Theo người dân nơi đây, khoảng 2 giờ sáng ngày hôm nay, đám cháy xuất hiện tại cửa hàng kinh doanh xe máy điện Ánh Dương. Mặc dù lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thế nhưng cửa hàng vẫn không ngừng bốc cháy, khói nghi ngút khắp cả con đường kèm theo những tiếng nổ. Bà Nguyễn Thị Minh, người dân sinh sống tại đây chia sẻ.
Nay tôi nghe thấy tiếng nổ lớn, lúc tôi chạy xuống thì đã thấy đám cháy nó bốc lên rất là to, nó cứ lạch tạch lạch tạch lạch tạch. Rồi một lát sau thì có người gọi bên cơ quan chức năng phòng cháy chữa cháy đến, nhưng mà không cứu vãn được tài sản, cháy hết rồi.
Ngay sau khi nhận tin vụ cháy, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức, Công an huyện Hoài Đức, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Thiếu tá Lê Văn Tâm, Phó đội trưởng đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Hoài Đức cho biết.
Khi xảy ra cháy thì các hộ gia đình khi phát hiện cháy, người ta hô hoán báo động, rồi là người ta sử dụng các cái trang thiết bị được trang bị ở tổ liên gia ấy. Người ta gõ kẻng rồi là sử dụng bình chữa cháy đến để dập tắt cứu, nhưng mà do là lửa nó lớn. Cái thứ hai là nó cửa là cái cửa của nhà đấy là cửa cuốn nó không, lúc đấy là nó điện nó hay hết rồi thì nó sập cửa sập thì rất khó mở ra. Thì khi mà đội phòng cháy đến thì tổ chức chống cháy lan và phá cái cửa để vào để tổ chức cứu chữa.
Đến khoảng hơn 3 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã khống chế và bảo vệ không để cháy lan, cháy lớn ra các nhà dân xung quanh liền kề. Căn nhà xảy ra cháy có diện tích xây dựng khoảng 120m², hộ gia đình vừa để ở kết hợp kinh doanh xe đạp xe máy điện. Vụ cháy khiến cả gia đình gồm chồng 38 tuổi, vợ 33 tuổi và con trai sinh năm 2016 tử vong. Hiện tại các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin về nguyên nhân vụ cháy trong các chương trình thời sự tiếp theo.
Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin kinh tế. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 06 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 39/2016. Theo đó, để góp phần đảm bảo an toàn hiệu quả, hạn chế rủi ro phát sinh trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, việc kiểm soát việc khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, nâng cao chất lượng tín dụng nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế. Thông tư 06 bổ sung quy định về một số nhu cầu vốn tổ chức tín dụng không được cho vay, mà những nhu cầu vốn cho vay này trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có các văn bản cảnh báo tổ chức tín dụng. Cụ thể, các tổ chức tín dụng không được cho vay để gửi tiền, không được cho vay để thanh toán tiền góp vốn mua, nhận chuyển nhượng phần góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, góp vốn mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.
Thông tin từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, trong quý thứ hai của năm nay, cả nước ghi nhận hơn 200 dự án nhà ở đang mở bán, hầu hết là dự án trong các giai đoạn tiếp theo. Đáng nói là phân khúc căn hộ trung cấp từ 25 cho đến 50 triệu một mét vuông và cao cấp từ 50 đến 80 triệu một mét vuông dẫn đầu nguồn cung, chiếm lần lượt là 53% và 34% tổng nguồn cung căn hộ đang mở bán. Trong khi đó, thị trường hầu như là không có căn hộ bình dân dưới 25 triệu đồng một mét vuông. Tổng nguồn cung căn hộ chung cư bình dân giảm 98% so với năm 2019. Căn hộ chung cư có mức giá quanh mức 25 triệu đồng một mét vuông chỉ có tại một số ít những dự án nhà ở thương mại tại khu vực xa trung tâm các thành phố, trực thuộc trung ương hoặc tại các đô thị loại 1 trở xuống.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa khẳng định văn bản bảo hiểm khoản vay hợp đồng tín dụng dài 5 trang cùng chữ ký và con dấu xuất hiện trên mạng thời gian qua là giả mạo. Chi tiết hình ảnh bao gồm nội dung dài 5 trang giấy có logo, hình ảnh và thông điệp truyền thông của Bảo hiểm xã hội Việt Nam in trên từng trang. Trang cuối có hình ảnh con dấu chữ ký của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tám, không có dấu giáp line giữa các trang. Về nội dung trên, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khẳng định đơn vị không có chức năng bảo hiểm các khoản vay, chữ ký và con dấu là giả mạo. Văn bản trên không do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phát hành, chữ ký của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Nguyễn Thị Tám bị đối tượng đưa vào phần cuối của hợp đồng là vi phạm pháp luật. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, khi phát hiện các giấy tờ có dấu hiệu giả mạo, tổ chức, cá nhân báo ngay cho cơ quan chức năng để được xem xét giải quyết.
Tổng cục Thuế cảnh báo đến cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế về việc hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện quảng cáo các dịch vụ trực tuyến về những tên miền, app giả mạo cơ quan thuế được các đối tượng xấu thiết lập và sử dụng với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế. Điển hình, một số đối tượng giả danh công chức thuế gọi điện cho người dân hướng dẫn truy cập vào đường link gzt.gov.cfg, tải app giả mạo Tổng cục Thuế để cập nhật căn cước công dân và hồ sơ đăng ký kinh doanh. Có trường hợp các đối tượng giả danh cơ quan thuế để yêu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân, trả tiền ấn phẩm pháp luật về thuế. Và để tránh bị lừa đảo, Tổng cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp và người dân không nhận các bưu phẩm có trả tiền như tài liệu luật thuế. Khi gặp trường hợp nghi vấn, người nộp thuế nên liên hệ các đầu mối của Cục Thuế, Chi Cục Thuế trên địa bàn để được hỗ trợ qua số điện thoại được niêm yết trên trang thông tin điện tử của các Cục Thuế có tên miền quốc gia là vietnam.vn.
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 120 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn xã Liên Châu. Tại đây, các y bác sĩ của bệnh viện đã tư vấn sức khỏe, khám chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội tổng hợp, siêu âm, điện tim, đo huyết áp và cấp phát thuốc miễn phí. Đây là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, động viên kịp thời các đối tượng chính sách, người có công, tăng cường mối đoàn kết quân dân trên địa bàn, đồng thời đưa công tác khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách trở thành phong trào sâu rộng trong toàn huyện. Nhân dịp này, bệnh viện cùng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Oai và Ủy ban Nhân dân xã Liên Châu đã trao tặng quà cho một số đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, sau 15 năm sáp nhập về với Hà Nội, huyện Quốc Oai đã có những bước đổi thay rõ nét về cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội địa phương phát triển cũng như đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được nâng lên. Những con đường hoa khang trang trải nhựa kiên cố, nhiều mô hình kinh tế xanh được hình thành, đời sống của người dân được nâng cao, diện mạo nông thôn đổi thay từng ngày là thành quả 15 năm sau khi huyện Quốc Oai sáp nhập về Hà Nội.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, bà Bùi Thị Hòa, người dân tộc Mường cảm nhận rất rõ về những đổi thay của quê hương và đời sống của nhân dân xã mình sau khi được sáp nhập về với huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Bà Bùi Thị Hòa, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, chia sẻ.
Ngày xưa là ở Hòa Bình ấy, thì so với về Hà Nội 15 năm nay ấy, thì khác hẳn với ngày xưa. Thì đời sống nó khang trang, thì đi lại sinh hoạt nó tiện lợi lắm. Đường cái toàn bê tông mới nhựa này, điện đóm đầy đủ này. Thế là các cháu nó sinh hoạt cũng đầy đủ các văn ngành, văn nghệ, văn hóa nó chơi nổi lên.
Từ một xã miền núi của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, sau 15 năm sáp nhập về thủ đô, xã Đông Xuân có sự khởi sắc chuyển mình vượt bậc, đời sống vật chất tinh thần người dân được nâng cao. Nhờ khai thác thế mạnh vùng, xã Đông Xuân từ một xã nghèo thuần nông đến nay chuyển sang phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp nhờ ưu đãi của thiên nhiên cho vùng đất này. Thu nhập trung bình của người dân từ 6 triệu đồng một người một năm qua 15 năm đến nay đã tăng lên 61,5 triệu đồng một người một năm. Bà Bùi Thị Thanh Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Rosa Play Việt Nam, nói.
Hiện tại thì tôi cũng đang làm việc với chính quyền xã, cũng như là bản thân tôi cũng đang chủ động tìm kiếm những cái vùng đất, những cái mảnh đất mà mình có thể làm vùng nguyên liệu được. Tôi cũng muốn là mình có thể xây dựng được một cái vùng nguyên liệu để gắn kết hơn cái sự gắn bó của mình với xã. Khi mà mình ở đây rồi, mình lại có một cái trang trại, tạo được công ăn việc làm cho người dân địa phương, có sự hỗ trợ, có thu nhập để có thể hỗ trợ ngược lại với các cái hoạt động của chính quyền, rồi tạo một cái hình ảnh, một cái diện mạo mới cho xã, thì đấy là một cái mong mỏi rất là lớn của tôi. Và
qua 15 năm về với thủ đô Hà Nội, xã Đông Xuân cũng đã được thành phố và huyện Quốc Oai quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ với 100% số thôn đã có đường bê tông xi măng hoặc trải nhựa. 100% hộ dân dùng điện lưới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống nhân dân và phát triển kinh tế của địa phương phát triển. Ông Bùi Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Xuân cho hay.
Thì từ một xã cũng thuộc cái xã nghèo của Lương Sơn Hòa Bình, lúc thời điểm đó chúng tôi đánh giá thì khoảng thu nhập khoảng 6 triệu người trên đồng trên năm, năm 2008. Thì đến tổng kết năm 2023, 22, bước sang 23 thì chúng tôi đánh giá đã đạt 65, 61,5 triệu đồng trên người trên năm. Đấy, nó có khoảng cách 15 năm thì một cái sự tiến coi như là rất là mạnh về phát triển kinh tế, từ 6 triệu đồng trên một người mà đạt 61 triệu đồng, phải 5 triệu đồng trên người trên năm trong 15 năm. Thế này rất là đáng mừng về cái thu nhập của bà con nhân dân.
Sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới, năm 2018 đến nay, huyện Quốc Oai trên cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, cũng đã tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 20 xã. Đặc biệt chủ động triển khai các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành những vùng chuyên canh tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, từng bước tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển các làng nghề truyền thống, từ đó xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực và các làng nghề để phát triển bền vững. Các tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường và an ninh trật tự cũng được huyện Quốc Oai quan tâm để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của người dân. Ông Đinh Công Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai cảm nhận.
Thì hiện nay là các cơ sở vật chất, hệ thống giao thông, cũng như là hệ thống về giáo dục và y tế, cơ quan trường học đã được thay đổi rất là nhiều. Và hiện nay thì xã đã về đích nông thôn mới, nông cao của năm 2020. Và trong thời gian tới thì xã sẽ phấn đấu theo hai hướng. Hướng thứ nhất là hoàn thiện, tiếp tục nâng cao cái đề án nông thôn mới. Nội dung thứ hai là sẽ phát triển cái du lịch cộng đồng trên địa bàn của xã để góp phần vào cái nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bà con nhân dân và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Qua 15 năm phát triển, sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới, huyện Quốc Oai tiếp tục có 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Dự kiến đến hết năm 2023 sẽ có thêm 3 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Phạm Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đánh giá.
Và trên cơ sở tiêu chí nông thôn mới nâng cao thì đến nay thì thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện thì cũng đã tổ chức tập trung. Thì đến nay thì trên địa bàn huyện có 5 xã đã đạt nông thôn mới và theo nâng cao. Và hiện nay thì năm 2023 thì huyện xác định là có 3 xã là tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 1 xã là nông thôn mới kiểu mẫu, và tiếp tục đầu tư đồng bộ các cái tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là tiêu chí trường học cũng như là nông nghiệp để thúc đẩy các cái đời sống nhân dân trên địa bàn.
Với chủ trương quan tâm đầu tư phát triển cho các huyện ngoại thành Hà Nội, huyện Quốc Oai đang chuyển mình phát triển theo hướng du lịch xanh, khai thác thế mạnh bản địa, tạo sức bật cho vùng đất giàu truyền thống văn hóa và du lịch để vươn xa.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, từ ngày 25 cho đến 27 tháng 7, tại rạp Ngọc Khánh, Viện Phim Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình chiếu phim truyện Việt Nam miễn phí phục vụ khán giả. Các phim được giới thiệu trong đợt phim này bao gồm Đứa con và người lính, Người về đồng cói và Rừng lạnh. Chương trình chiếu lần này góp phần thể hiện truyền thống hiếu nghĩa bác ái, lòng quý trọng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đồng thời khẳng định sự cống hiến hy sinh của các anh hùng chiến sĩ là vô giá, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và thực hiện có hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa.
Theo bản tin thị trường lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, quý 2 có hơn 357.500 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 152.200 người so với quý 1. Lao động làm hồ sơ hưởng phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ chiếm gần 69%, tiếp đến là nhóm trình độ đại học trở lên 13%, cao đẳng 5,8%, sơ cấp 6,8% và trung cấp 5,4%. Công nghiệp chế biến chế tạo là nhóm ngành có lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đông nhất khoảng 46%, tiếp đến là dịch vụ 31%, nông lâm ngư nghiệp 4,4%, xây dựng 2,7%, bán buôn bán lẻ 2,6%.
Quyết định số 3541 phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố thay thế quyết định số 38/QĐ-UBND. Theo đó, giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt được điều chỉnh tăng theo hai lộ trình, từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 31 tháng 12 năm nay và từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Theo quyết định này, thành phố có chính sách hỗ trợ người dân thuộc đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Cụ thể, giữ nguyên giá nước sạch là 5.973 đồng 1 mét khối cho 10 mét khối đầu tiên ở cả hai lộ trình tăng giá nước. Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo phòng lao động thương binh xã hội và ủy ban nhân dân xã phường thị trấn căn cứ danh sách người có công với cách mạng do sở lao động thương binh và xã hội cung cấp thực hiện công khai danh sách theo các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và phối hợp cung cấp danh sách gửi các đơn vị cấp nước trước ngày 20 tháng 7 năm 2023.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, nếu như cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2023, trên địa bàn thành phố ghi nhận từ 130 đến 170 ca sốt xuất huyết một tuần, thì đến giữa tháng 7 đã tăng gấp khoảng 2 lần với 290 ca một tuần. Ngoài ra, ổ dịch cũng tăng gấp 3 lần từ 7 ổ dịch mới trong tuần 27. Từ ngày 30 tháng 6 đến mùng 7 tháng 7 đã tăng lên 22 ổ dịch trong tuần 28 từ ngày mùng 7 đến 14 tháng 7. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng, trưởng khoa côn trùng Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương, khi đến một số nơi không chỉ có người dân mà ngay cả địa phương cũng tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết một cách nhầm lẫn là khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm. Thế nhưng, muỗi gây bệnh sốt xuất huyết chỉ đẻ trứng ở nơi nước trong, nước sạch. Do đó, để phòng bệnh, người dân phải dọn dẹp sạch sẽ môi trường sống, không để tồn tại các vật dụng chứa nước hoặc để nước đọng trong các xô chậu, chung vại, chai lọ.
Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, hãng tin Yonhap đưa tin quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông vào rạng sáng ngày hôm nay. Thông báo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đã phát hiện hai vụ phóng trên ở khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng vào lúc 3 giờ 30 và 3 giờ 46 phút sáng theo giờ địa phương, và các tên lửa này đã bay khoảng 550 km trước khi rơi xuống biển. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc lên án vụ phóng là hành động gây hấn nghiêm trọng và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Sau hai ngày thảo luận 17 và 18 tháng 7, các bộ trưởng tài chính và thống đốc Ngân hàng Trung ương, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã không ra được tuyên bố chung do các cường quốc không đạt được tiếng nói chung về xung đột tại Ukraine. Thay vào đó, nước chủ nhà Ấn Độ đã ra tài liệu tóm tắt và kết quả của Chủ tịch G20. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho rằng các nhà lãnh đạo cần đưa ra lời kêu gọi thay đổi tại hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra vào tháng 9.
Chuyến tàu chở lương thực cuối cùng từ Ukraine được Liên Hợp Quốc kiểm tra đủ điều kiện để rời đi thông qua sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen. Từ ngày 18 tháng 7, Nga đã quyết định chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận này. Moscow nhấn mạnh lý do là những rào cản đối với xuất khẩu lương thực và phân bón của nước này không được khắc phục, mặc dù họ đã tuân thủ các nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận.
Ngày 18 tháng 7, truyền thông Pakistan đưa tin liên minh cầm quyền nước này sẽ giải tán quốc hội sớm và giao quyền lực cho một chính phủ tạm thời trong tháng 8 tới. Bước đi này nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử trước tháng 11. Theo hiến pháp, nhiệm kỳ 5 năm của chính phủ liên minh sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 8. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Mariam Aurangzeb nói rằng chính phủ chưa ấn định thời điểm tổ chức tổng tuyển cử.
Quốc hội Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc tranh luận vào ngày hôm nay về vấn đề tái đề cử lãnh đạo Đảng Tiến bước Pita Lijaramnat làm thủ tướng tiếp theo sau khi Hạ viện và Thượng viện không giải quyết được bất đồng về vấn đề này trong cuộc họp ngày hôm qua. Theo một số thành viên của Hạ viện, đặc biệt là các hạ nghị sĩ của Đảng Tiến bước, quy tắc 41 của Quốc hội không được áp dụng đối với trường hợp ứng cử thủ tướng của ông Pita, mà việc lựa chọn thủ tướng sẽ được đề cập trong một chương khác.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định Mỹ đã đạt tiến bộ trong cuộc chiến chống lạm phát, đồng thời loại trừ khả năng nền kinh tế hàng đầu thế giới này rơi vào cảnh suy thoái. Trao đổi với Bloomberg TV, Bộ trưởng Yellen cho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng trong cuộc chiến chống lạm phát, trong khi thị trường lao động duy trì được đà phát triển. Bà nhận định tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể đã giảm tốc, nhưng thị trường lao động vẫn ổn định.
Mỹ đang ghi nhận một loạt hình thái thời tiết bất thường diễn ra cùng lúc gồm nắng nóng, không khí đầy khói và bão nhiệt đới. Theo đó, bão nhiệt đới ở Hawaii, nhiệt độ cao kỷ lục trên khắp các bang thuộc vùng vành đai mặt trời và chất lượng không khí kém ở nhiều khu vực do khói cháy rừng ở Canada, bay qua biên giới đang đồng thời diễn ra tại Mỹ. Trong khi Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia gây ô nhiễm lớn nhất thế giới, nỗ lực đạt được thỏa thuận cắt giảm lượng khí thải carbon, người dân Mỹ đã phải hứng chịu các sự kiện thời tiết khắc nghiệt điển hình mà các nhà khoa học cho rằng có khả năng trở nên phổ biến hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu do sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Bản tin thể thao.
Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VBF dự kiến áp dụng công nghệ VAR ở 3-5 trận đấu không có tính đua tranh trụ hạng hay vô địch trong giai đoạn cuối V-League 2023. Dưới sự hướng dẫn hỗ trợ tích cực từ FIFA, các bước cuối cùng để VAR có thể chính thức được vận hành tại hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đang được VBF thực hiện. Để trọng tài dần bắt nhịp làm quen với công nghệ VAR, Căn cứ theo những khuyến nghị từ FIFA, ở giai đoạn đầu, công ty VBF sẽ lựa chọn khoảng 3 đến 5 trận đấu tại V-League để vận hành công nghệ VAR. Để có thể thực hiện kế hoạch triển khai VAR, công ty VBF cùng với Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lên kế hoạch làm việc cùng với các câu lạc bộ vô địch quốc gia để phổ biến các nội dung liên quan đến việc triển khai áp dụng công nghệ VAR tại trận đấu ở mùa giải 2023. Tại game 29 mùa giải VBA năm nay, chứng kiến cuộc đối đầu kịch tính giữa Cần Thơ Catfish và Hồ Chí Minh City Wing. Mở màn trận đấu, chủ nhà Cần Thơ Catfish giành quyền kiểm soát bóng và thực hiện những pha tấn công đầu tiên. Dẫu vậy, Hồ Chí Minh City Wing đã phòng ngự tốt và mới là đội mở điểm. Người lập công là Vincent Nguyễn. Chỉ sau gần 4 phút, Hồ Chí Minh City Wing chơi thăng hoa và dẫn trước 12-6. Đáp trả đối thủ, bộ đôi hậu vệ Michael Choi và Brandon Griffin có 2 pha 3 điểm thành công giúp Cần Thơ Catfish quân bình tỷ số 12 đều. Hai đội tiếp tục duy trì thế cân bằng cho đến khi Trần Văn Trung có pha cướp bóng và kiến tạo giúp Hồ Chí Minh City Wing vươn lên dẫn 19-17. Nhưng cơ hội Cần Thơ Catfish chưa kịp chấn chỉnh hàng phòng ngự, Jeremy Smith đã ghi 7 điểm liên tiếp giúp Hồ Chí Minh City Wing khép lại hiệp đầu với lợi thế dẫn trước 26-17. Bước sang hiệp 2, Sakinuk đã tiếp tục là chỗ dựa vững chắc ở mặt trận phòng ngự, đồng thời giúp những pha tấn công của Hồ Chí Minh City Wing trở nên linh hoạt hơn. Khi hiệp đấu còn 1 phút, sau pha lập công của Nguyễn Thanh Tùng, Hồ Chí Minh City Wing đã tạo cách biệt lên đến 24 điểm. Thế dẫn điểm này được duy trì và hiệp 2, Hồ Chí Minh City Wing dẫn trước với tỷ số 51-32. Hiệp 3 chứng kiến nỗ lực của Cần Thơ Catfish, sự bền bỉ của hai chủ lực Brandon Griffin và Hamilton đã giúp cho Cần Thơ Catfish giữ thế trận không trôi quá xa với tỷ số 46-62 sau hiệp đấu này.
Dự báo thời tiết ngày 19 tháng 7 năm 2023 tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 25 cho đến 30 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.